Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 62. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Công. Dũng mãnh là nói họ không nghỉ ngơi, không giải đãi, không mệt. Tinh tấn là nói họ thâm nhập một môn, thuần mà không tạp. Cái đó gọi là tinh tấn. Bệnh mà đồng tu thông thường chúng ta mắc phải, không thể nói bạn không dùng công, không thể nói bạn không nỗ lực. Bạn cũng rất tiến bộ, thế nhưng bạn không phải tinh tấn. Loại tiếng đó của bạn gọi là tạp tiếng, gọi là loạn tiếng. Cho nên bạn không đạt được lợi ích. Bạn làm tạp rồi, bạn làm loạn rồi. Cho nên cái tiếng này, tiến bộ cần chú ý, phải tinh tấn. Phật Pháp điều kiên kỵ nhất là xen tạp. Không những ở trong thế Pháp không được xen ở bên trong, không được xen tạp, Phật cũng không được xen ở trong. Pháp môn Phật thuyết quá nhiều, mênh mông bát ngát, chỉ có thể học một pháp môn. Thế thì bạn quyết định thành công. Nếu bạn học hai pháp môn, ba pháp môn, thế thì rất đáng tiếc, khó thành tựu vô cùng. Chúng tôi gặp được một số đồng tu, đại khái cho rằng một môn thấy không thật bảo đảm, hai môn tóm lại là tốt hơn. Chúng tôi khuyên họ niệm Phật, họ vẫn muốn đi tham thiền, thiền tịnh song tu. Hình như lúc đó tương đối đảm bảo một chút. Và còn một số người cho rằng hai môn vẫn không bảo đảm, vẫn phải làm ba môn là tương đối đáng tin cậy hơn một chút: thiền tịnh mật tam tu. Và còn một số người càng tạp hơn nữa, xen tạp quá nhiều. Cái này là cổ đức, là có đề xướng, không sai. Đại sư Vĩnh Minh Viên Thọ là đề xướng thiền tịnh song tu. Bạn nghe thấy rồi, bạn liền muốn học, thế thì bạn đã sai rồi. Đại sư Vĩnh Minh đề xướng thiền tịnh song tu là nói với ai vậy? Tại vì sao Ngài phải nói như vậy? Bạn phải hiểu rõ ràng cái ý của Ngài. Bản thân Ngài là nói đối với người tham thiền. Tại vì sao nói với người tham thiền vậy? Nhìn thấy những người tham thiền này không thể thành tựu, không những không thể khai ngộ, mà đắc thiền định cũng không thể đắc được. Thế nhưng bảo họ buông xả thiền để niệm Phật, họ cống cao ngã mạn, họ không cam tâm, không tình nguyện, cho rằng tịnh độ là pháp môn rất thấp, thiền rất cao, họ cống cao ngã mạn. Cho nên tổ sư Đại Từ Đại Bi phương tiện thiền xảo dạy họ thiền tịnh song tu. Có thiền có tịnh độ như hổ mọc thêm sừng. Cái dụng ý này ở chỗ nào vậy? Biết bạn ở đó không có thành công, tương lai bạn ở trên tịnh, trên một nửa này bạn có thể thành công. Là cái nỗi khổ tâm như vậy. Bạn nếu là người niệm Phật, Ngài sẽ không khuyên bạn thiền tịnh song tu. Thế chẳng phải đã phá hoại bạn sao? Thế thì chẳng phải là gây phiền phức cho bạn sao? Cho nên các vị nhất định phải hiểu được lời tổ sư nói là nói với ai. Tại vì sao phải nói như vậy? Nhất định phải làm rõ ràng, làm minh bạch, chúng ta mới chợt nhận ra. Hóa ra đường chúng ta đi là đường chánh, họ là đi lệch đường, nên phải điều chỉnh cho họ, là cái ý này. Thế nhưng những người không rõ Phật Pháp này, người thỉnh thoảng tiếp xúc, họ có thể tin, có thể nguyện, có thể hành, thử giai túc thế bản hữu công hạnh, kim ngộ nhân duyên, toại nhĩ phát hiện phi ngẫu nhiên giả, chúng ta nhìn thấy dường như ngẫu nhiên, thật ra không ngẫu nhiên. Đây là thiện căn nhiều đời nhiều kiếp của họ trong đời quá khứ. Cho nên vừa tiếp xúc, thiện căn của họ liền phát hiện. Không những ở trong Phật Pháp không có chuyện ngẫu nhiên. Các vị nên biết, ở trong thế Pháp cũng không có chuyện ngẫu nhiên. Các vị nếu đọc Liễu Phàm Tứ Huấn là biết ngay. Liễu Phàm Tứ Huấn trước đây tôi đã giảng rất nhiều lần. Hiện nay đã viết ra từ ban ghi âm soạn thành sách. Sách này gần đây đang in. Cái bản đầu tiên này, Đài Loan điện thoại nói với tôi, bản đầu tiên in 3 vạn 5.000 cuốn, sau khi in ra sẽ tặng đến nơi đây. Đây là cái bà trước đây nói. Ở trong đây nói cho chúng ta biết, chúng sanh lục đạo, giọt nước, hạt cơm đều do tiền định. Đâu có gì là ngẫu nhiên chứ. Bạn một ngày ăn bao nhiêu hạt cơm, bản thân bạn không biết. Nhưng mà ở trong mạng đó định rồi, bạn không thể ăn nhiều hơn một hạt, bạn cũng không thể ăn ít hơn một hạt. Bạn một ngày uống bao nhiêu giọt nước đều là ở trong số mạng đã định sẵn. Phàm phu không có cách gì trốn khỏi vận mạng. Đâu có chuyện ngẫu nhiên được. Người thế gian không tin, tiền do tôi kiếm mà có, tôi có bản lĩnh, kiếm mà có được, có bản lĩnh rồi. Người bản lĩnh lớn hơn bạn nhiều lắm. Tại vì sao họ kiếm không ra vậy? Ở trong mạng họ không có tiền, muốn kiếm cũng kiếm không được. Ở trong mạng có thì không kiếm nó cũng đến. Đúng như cái gọi là mọi thứ đều là mạng, chẳng do người tí nào. Vận mệnh từ đâu mà có vậy? Là ở trong nhân quả, trong đời quá khứ mà có. Bạn tạo nhân thì đời này phải hưởng thọ cái quả báo. Chúng ta hiện nay, cái mà đời này tạo tác, cái tạo nhân này sẽ biến thành quả báo của đời sau. Nhân nhân quả quả, vĩnh viễn không dứt. Cho nên Phật ở trong Kinh Kim Cang dạy chúng ta phải sanh tâm, phải vô trụ. Sanh tâm vô trụ, vô trụ sanh tâm, vì mới hoàn toàn tương ưng với chân tướng sự thật. Tương ưng liền gọi là tùy thuận pháp tánh. Thuận tánh khởi tu, đây là điều mà Phật Bồ Tát hành. Phàm phu không biết chân tướng sự thật, sai nhân quả, làm trái lại tự tánh. Như vậy quả báo nhận được cổ không thể tả. Lục đạo tam đồ từ đâu mà có vậy? Ở trong làm trái tự tánh biến hiện ra cảnh giới nghịch. Tùy thuận pháp tánh thì cái cảnh giới biến đó chính là nhất chân pháp giới. Pháp giới tứ thánh là khác nhau. Cho nên Phật dạy chúng ta phải sanh tâm. Vì vậy chúng ta biết Phật Pháp Thế Pháp tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, không có ngẫu nhiên. Nhưng mà người hiểu rõ lý, người hiểu rõ chân tướng sự thật, thì cái vận mệnh này có thể chuyển. Cho nên cái vận mệnh này nó không phải định mệnh. Ở trong Phật Pháp không có nói định mệnh. Định mệnh chắc chắn là có, nhưng mà không phải thuyết định mệnh. Không phải thuyết định mệnh. Mệnh có thể cải tạo. Chính bởi vì mệnh có thể cải tạo, cho nên Phật mới có biện pháp, Phật Bồ Tát mới có biện pháp độ chúng sanh. Vậy bạn cải như thế nào? Là giống như điều vừa mới nói. Vậy bạn làm thế nào từ đời sống phiền não vô lượng vô biên đem nó cải biến thành đời sống trí huệ cao độ? Vậy là cải rồi. Đây là cải tạo vận mệnh. Cho nên Phật biết cái đạo lý này, biết được chân tướng sự thật, vậy cho chúng sanh phương pháp cải tạo vận mệnh. Thích Ca Mâu Ni Phật thuyết pháp 49 năm, một bộ Đại Tạng Kinh này chính là phương pháp cùng lý luận giúp đỡ chúng sanh cải tạo vận mệnh, giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ, giúp đỡ chúng sanh chuyển phiền não thành bồ đề, giúp đỡ chúng sanh chuyển sanh tử thành niết bàn. Đây là chỗ tuyệt vời của Phật Pháp, là chỗ vĩ đại nhất của Phật Pháp. Những đạo lý, chân tướng sự thật này đều cần phải sáng tỏ, cần phải làm được chân thật như pháp mới gọi là hành. Mấu chốt của câu này là ở như pháp, là giống như lý luận cùng phương pháp mà Phật nói ở trên kinh. Chúng ta ở trong đời sống đem nó làm được. Thí dụ rõ rệt nhất, Phật dạy chúng ta vô trụ, chúng ta phải đem nó làm được. Vô trụ là gì vậy? Là buông xả. Đem biết bao nhiêu vọng tưởng, phiền não, tập khí, lo buồn, bận tâm ở trong tâm chúng ta thấy đều buông xả là vô trụ. Khôi phục về tâm địa thanh tịnh, ở trong tâm những thứ lộn xộn lung tung này thấy đều buông xả rồi, tâm thanh tịnh này liền hiện tiền. Tâm thanh tịnh là chân tâm. Xen tạp những vọng tưởng tạp niệm này thì cái tâm đó liền gọi là vọng tâm. Cho nên vọng tâm vẫn là chân tâm. Chân tâm xen tạp một số vọng niệm, trong Hoa Nghiêm gọi là vọng tưởng chấp trước. Tất cả mọi thứ xen tạp, đem nó quy nạp phân loại, có thể nói không ngoài hai loại lớn này. Hai loại lớn này chính là ở trong Phật Pháp gọi là hai chướng. Vọng tưởng là sở tri chướng, chấp trước là phiền não chướng. Tóm lại không ngoài hai loại lớn này. Tất cả buông xả rồi, chân tâm liền hiện tiền ngay. Bổn tánh hiện tiền. Bổn tánh chính là chân tâm, chân tâm chính là bổn tánh. Tại vì sao nói hai cái danh từ vậy? Một cái nói thể, một cái nói dụng. Nói tánh phần lớn là nói thể, nói tâm phần lớn là nói tác dụng. Nó thật ra là một sự việc, không phải hai sự việc. Đây là tại sao phải nói vô trụ, nhất định phải làm được vô trụ. Có một số đồng tu nói với tôi, sư phụ à, buông không được, buông không được, buông không được cũng cần phải buông xả. Vì sao vậy? Buông không được chính là tạo lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi từ đâu mà ra vậy? Cái này tôi ở trong kinh nói rất nhiều rồi. Lục đạo luân hồi từ chấp trước mà ra. Bạn có chấp trước là có lục đạo. Mười pháp giới là từ vọng tưởng mà ra. Bạn có vọng tưởng liền có mười pháp giới. Vọng tưởng chấp trước đều không còn nữa, thì không những lục đạo không còn, mà mười pháp giới cũng không. Thập pháp giới không có thì bày ra trước mắt là gì vậy? Gọi là nhất chân pháp giới. Các vị nên biết, mười pháp giới không phải là thật, cũng là vọng. Cho nên trên mười pháp giới mới gọi là nhất chân pháp giới. Chư Phật và các Bồ Tát các ngài trụ ở nhất chân pháp giới, không ở trong mười pháp giới. Ở trong mười pháp giới, cái Phật đó không có gì đặc biệt. Nhất chân pháp giới đó là đặc biệt rồi. Cái này cần phải biết, hiểu rõ cái tình hình này rồi bạn mới biết. Cái này thật sự phải buông xả. Không buông xả thì thiệt thòi quá lớn. Vô lượng kiếp đến nay tạo lục đạo luân hồi, tạo khổ như vậy. Nguyên nhân gì vậy? Chính là vọng tưởng chấp trước buông không được. Ai bảo bạn thọ khổ? Không ai bảo bạn. Tự làm tự chịu. Cái tự làm này chính là vọng tưởng chấp trước, là bạn đang làm, cho nên mới có lục đạo, thập pháp giới. Đó là đủ cho bạn thọ rồi. Sự việc nó là như vậy. Phật ở trên kinh Kim Cang Bát Nhã đưa ra lời khuyên chân thành với chúng ta, nói rõ ràng như vậy, minh bạch như vậy. Tôn giả Tu Bồ Đề nghe hiểu rồi, lập tức liền muốn làm ngay. Cho nên thỉnh thị đề kinh, cho nên nhất định phải làm được chân thật như pháp. Cái vô trụ sanh tâm này, sinh cái tâm gì vậy? Là vì tất cả chúng sanh phục vụ vô điều kiện, phải sinh cái tâm này. Không được có điều kiện. Có điều kiện không được là vô điều kiện. Có điều kiện là sao vậy? Lại có trụ rồi. Vô điều kiện chính là vô trụ. Tận tâm tận lực giúp đỡ tất cả chúng sanh, phục vụ xã hội, phục vụ quần chúng, hoàn toàn vô điều kiện, tận tâm tận lực đang làm. Bất kể bạn làm ở trong ngành nghề nào, bạn cái ngành nghề này đều là giúp đỡ xã hội, đều là giúp đỡ quảng đại quần chúng. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài Đồng Tử 53 tham, bạn thấy 53 vị pháp thân đại sĩ, các ngài thị hiện các ngành các nghề và trẻ nam nữ. Các ngài tu cái gì vậy? Đều là tu nên không có chỗ trụ mà sanh tâm kia, làm ra tấm gương cho chúng ta xem. Bất kỳ loại phương thức sống nào, bất kỳ loại ngành nghề nào, cũng đều là Bồ Tát Đạo, đều là Bồ Tát Hạnh, đều có thể siêu phàm nhập thánh. Chỉ cần bạn hiểu được cái nguyên tắc này, vô trụ sanh tâm là được rồi. Cần phải thực sự làm được như pháp mới gọi là hành. Hành chính là làm thật. Thật sự nhìn thấy lý của Phật mới gọi là giải. Những đạo lý mà Phật nói này thật sự nhìn thấy rồi, thấu triệt sáng tỏ rồi, vậy mới gọi là giải. Chân thật tri đắc quy y tam bảo chi ích, thỉ danh viết tính. Lợi ích của quy y tam bảo vô lượng vô biên. Tam bảo là người dẫn đường cho tiền đồ hạnh phúc cả đời của chúng ta. Nó đang hướng dẫn chúng ta giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm. Giác chánh tịnh là tam bảo. Chúng ta cả đời ở trong mỗi niệm đều phải nương tựa nó. Đây là thông thường nói Phật Pháp Tăng. Phật Pháp Tăng chính là giác chánh tịnh. Phật nghĩa là giác, Pháp là chánh tri chánh kiến, Tăng là thanh tịnh không nhiễm. Đây là chỗ quy y đích thực của chúng ta. Biết lợi ích của giác chánh tịnh mới gọi là tính. Chúng ta ở trong một đời khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều không trái lại giác chánh tịnh, đây mới gọi là tin Phật thật sự. Phàm là việc tận mắt nhìn thấy đích thân làm được thì gọi đó là chứng. Chúng ta làm được rồi, giác chánh tịnh ta làm được rồi, thế thì bạn đã chứng rồi. Giới định huệ bạn làm được rồi, thế thì bạn cũng đã chứng rồi. Ở chỗ nào làm được gì? Ở trong đời sống thường ngày. Giống như cái mà Thế Tôn ở phần trước bổn kinh đã thị hiện, vào đại thành xá vệ khất thực, đắp y mang bát. Ở trong mỗi một sự việc đều biểu hiện ra giác chánh tịnh viên mãn, lục độ vạn hạnh viên mãn, thập đại nguyện dương viên mãn. Mỗi một sự việc đều biểu hiện ra viên mãn như vậy, đó gọi là chứng. Không phải xa rời đời sống mà có sợ chứng gì khác, đó là sai. Không có việc đó. Ở trong đời sống từng ly từng tí không có gì không phải chứng. Cho nên một là tất cả, tất cả là một. Giải hành làm đến cứu cánh gọi là chứng đắc cứu cánh. Cái chứng đắc cứu cánh này là thành quả Phật viên mãn rồi. Cái đó gọi là chứng đắc cứu cánh. Cái mà Bồ Tát chứng gọi là phần chứng. Cái mà họ chứng được là bộ phận, không phải toàn thể. Tuy là bộ phận nhưng họ là thật, không phải là giả. Cho nên Phật Pháp thường dùng cái mặt trăng buổi tối để làm thí dụ. Mồng 3, mồng 4 đã có trăng non. Cái mặt trăng đó đã phát sáng. Mãi cho đến 14, ánh sáng ngày càng lớn, đều gọi là phần chứng. Đến 15, trăng tròn rồi, liền gọi là chứng cứu cánh. Trên quả vị Như Lai viên mãn. Bồ Tát 14 giống như là đẳng giác. Bồ Tát 13 giống như là thập địa. Dùng cái phương pháp này để làm thí dụ. Như thế thì Bồ Tát sơ trụ, phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, đại khái là giống như cái trăng non mồng 2, mồng 3 vậy. Tuy họ mới là một chút xíu, thế nhưng cái ánh sáng đó thực sự là ánh sáng trăng, không phải là giả, là thật. Cùng với cái mà giác cứu cánh Như Lai chứng là không hai, không khác. Một cái là chứng ích, một cái là chứng được viên mãn. Cho nên gọi là phần chứng, gọi là cứu cánh. Đó là thật, là Phật thật, không phải Phật giả. Minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, là Phật phần chứng. Cái Phật đó là Phật thật, không phải Phật giả. Thấp hơn một cấp bậc so với phần chứng, gọi là tương tự tức Phật, là tương tự, không phải thật. Cổ nhân cũng rất hiếm có, phương pháp cũng rất khéo léo tài tình, gọi là trăng thứ hai, liệt mục sở kiến. Sao gọi là liệt mục vậy? Chúng ta mắt tốt nhìn mặt trăng. Mặt trăng là một cái, chúng ta lấy đầu ngón tay dùng sức đè vào mắt thì thấy mặt trăng, thấy thành hai cái rồi. Ở trong hai cái, một cái là trăng thật, một cái là trăng giả, một cái là tương tự, cũng không thể coi nó là giả được, gọi là tương tự. Rất vô cùng giống với cái trăng thật. Liền lấy cái này để thí dụ là tương tự gì, là sở chứng tương tự. Kém hơn so với tương tự là quán hạnh. Quán hạnh là vừa mới tu. Quán hạnh gì, dùng cái gì để thí dụ gì? Mặt trăng ở dưới nước là bóng trăng. Bạn thấy ở chỗ nào có nước liền hiện một mặt trăng. Cái bóng trăng đó gọi là quán hạnh gì. Lời thí dụ này cũng rất hay, khiến chúng ta đối với cái thứ tự sâu cạn này của nó có sự hiểu biết đại khái. Quán hạnh là dụng công thật mà vẫn chưa chứng quả. Tương tự là gì vậy? A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ-Tát Quyền Giáo. Ở trong tương tự gì? Kiến tư phiền não đoạn rồi, vô minh chưa phá, pháp thân chưa hiện. Đó gọi là tương tự gì? Phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, đó là phần chứng gì? Từ đó cho thấy đều là khác biệt trên trình độ giải hành mà nói. kinh văn, tính tâm thanh tịnh tắc sinh thực tướng, do thị khả tri tính giải hành chứng thực tế vi nhất sự. Cái đạo lý này, sự thật này, chúng ta nhất định phải rõ ràng, nhất định phải thấu triệt, thì chúng ta ở trong đời sống tu kim cang bát nhã mới không có chướng ngại. Cho nên tính dễ hành chứng quả thật đúng là một sự việc, là giới tam huệ của Bồ Tát tôi vừa mới nói là một sự việc. Tính tâm phải thanh tịnh. Sao gọi là thanh tịnh vậy? Không có nghi hoặc. Có một mảy may nghi hoặc là không thanh tịnh rồi. Nhất định không có nghi hoặc. Đối với Phật không có nghi hoặc, là thầy tốt của chúng ta, nhất định không lừa dối chúng ta. Phật là người từng trải, mỗi câu nói đều là chân ngữ, thật ngữ, như ngữ, nhất định không có nghi hoặc. Đối với giáo giới của Phật, chúng ta lý giải giống như nên không có chỗ trụ mà sanh tâm kia, ý nghĩa rất rõ ràng, rất minh bạch. Chúng ta lý giải, lý giải rồi, ở trong tâm liền đổi rồi. Ở trong tâm bình thường lo buồn phiền não bận tâm thế đều không còn, lập tức liền mất hết rồi. Vừa hiểu rõ lời của Phật, lập tức liền mất hết. Đó chính là hành. Sau khi vừa mất hết, thân tâm thanh tịnh, rất tự tại, đó chính là chứng. Có thể thấy, tính giải hành chứng là hoàn thành trong một sát na. Đâu có thứ tự gì có thể nói chứ. Nếu như bạn thật sự, nếu hiểu rõ rồi, bạn vào giảng đường là phàm phu, trở ra bạn chính là Bồ Tát rồi, không phải phàm phu nữa. Khi bước vào giảng đường, tâm bạn có trụ. Ra khỏi giảng đường, bạn vô trụ, sanh tâm, bạn chẳng phải biến thành pháp thân đại sĩ rồi sao? Từ đó cho thấy, làm Bồ Tát, làm Phật, không khó. Pháp thân đại sĩ chính là Phật phần chứng. Thử chi vị bình đẳng, tức thử tứ tự tiện khả ngộ. Do bình đẳng kiến sai biệt, do sai biệt kiến bình đẳng chi lý. Ở trong Phật Pháp thường nói là sai biệt bình đẳng. Cái đạo lý này, bạn đem tam huệ, tam học, tính giải hành chứng, đây gọi là bốn khoa. Nếu bạn thật sự hiểu rõ ràng, hiểu sáng tỏ rồi, cái này tại vì sao gọi là sai biệt, vì sao gọi là bình đẳng, bà liền biết ngay. Sai biệt cùng bình đẳng là một sự việc. Hay nói cách khác, bạn có vọng tưởng chấp trước là sai biệt, liền vọng tưởng chấp trước liền bình đẳng ngay. Chân tướng như thị, nhược minh Phật lý, tùy niêm nhất pháp, giai năng cùng kỳ cứu cánh, quy ư bình đẳng. Thị tri Phật pháp vô thiển phi thâm, thâm diệt khả thiển, trực vô thiển thâm, thứ đệ khả thuyết. Đây là nói lời chân thật với các vị. Ở trong Phật pháp quả thật sự là không có sâu cạn thứ lớp. Bạn cho rằng có cạn có sâu, đó vẫn là bạn phân biệt chấp trước. Có phân biệt chấp trước là có sâu, có cạn. Lìa phân biệt chấp trước thì vạn pháp bình đẳng, không có cạn sâu thứ lớp. Không những thứ lớp không có mà cạn sâu cũng không. Vì sao vậy? Thấy đều quy nhất rồi, quy về tâm tánh, toàn là tự tánh bộc lộ ra. Thế thì làm sao không bình đẳng được? pháp pháp đều bình đẳng. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm thấy đều là bình đẳng, đều là tự tánh biến hiện ra, đều là tự tánh bộc lộ ra. Đây là bạn thật sự hiểu rõ những đạo lý mà Phật nói. Ở trong tất cả pháp, tùy ý lấy một pháp. Đây chính là trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là một tức là nhiều, nhiều tức là một. Một tức tất cả, tất cả tức một. Chính là cái ý này. Giai năng cùng kỳ cứu cánh. Cứu cánh là gì vậy? Cứu cánh là tâm tánh. Bất kỳ pháp nào, nếu bạn quan sát, nghiên cứu thật kỹ, đến cuối cùng đều quay về tự tánh. Tự tánh chính là bình đẳng. Cho nên nói quy về tự tánh. Trong đề kinh của Kinh Vô Lượng Thọ dạy cho chúng ta tổng cương lĩnh tu học. Ở trên đề kinh, Kinh Vô Lượng Thọ, cái đề kinh này vô cùng viên mãn. Phật nói, ở trong kinh thông thường là do Thích Ca Mâu Ni Phật nói. Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Di Đà, Kinh Quán Vô Lượng Thọ, ba bộ kinh này trên đề kinh đều có Phật nói. Cái Phật đó không phải là chỉ Thích Ca Mâu Ni Phật, là chỉ mười phương ba đời tất cả chư Phật. Tất cả chư Phật vì chúng sanh đều nói Kinh Vô Lượng Thọ, đều nói Kinh A-di-đà, đều nói Kinh Quán Vô Lượng Thọ. Cho nên ba kinh này là tất cả chư Phật đều nói. Những kinh khác tất cả chư Phật chưa chắc nói, chưa chắc đều nói. Bởi vì Phật Pháp phải quán cơ. Cái căn cơ đó không đúng, Phật quyết định không nói. Ba bộ kinh này nhất định phải nói. Bởi vì nó là phủ khắp ba căn, lợi độn đều thâu. Cho nên cái Phật đó ý nghĩa giống như Phật nói ở trong những kinh khác. Đại thừa, chữ đại đó là chỉ tâm lượng lớn, rộng lớn vô biên, phổ độ pháp giới tất cả chúng sanh, vô lượng thọ trang nghiêm, là cái mà chúng ta cầu. Cái sở cầu là tánh đức hiện tiền viên mãn, đó là vô lượng. Dùng một chữ thọ làm đại biểu, thọ mạng vô lượng, trí huệ vô lượng, sáng suốt vô lượng, đức năng vô lượng, tất cả đều là vô lượng. Trang nghiêm là biểu hiện tốt đẹp ở trên sự tướng, đẹp đẽ trang trọng, không có một mảy may khiếm khuyết, gọi là trang nghiêm, là cái sở cầu. Dùng phương pháp gì cầu vậy? Tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm giác, giác mà không mê. Dùng các ba cái phương pháp này cầu. Cho nên thanh tịnh, bình đẳng, giác là đề kinh hướng dẫn tổng cương lĩnh tu hành cho chúng ta. Bạn tu thanh tịnh, bình đẳng, giác, bạn sẽ được đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm. Bạn được cái quả này. Trên đề kinh có nhân, có quả, có lý, có sự, có tánh, có tướng. Cái đề kinh đó là thật sự viên mãn, là cứu cánh viên mãn. Thực tướng hiển hiện thời, duy nhất thanh tịnh, tịnh tính tâm nhị, tự diệt vô ngân tích, tắc thị chân cứu cánh bình đẳng, như như bất động hỷ. Vừa mới nói qua rồi, tùy ý lấy một pháp nào cũng cuối cùng rốt cuộc đều quy về pháp tánh, đều quy về cứu cánh bình đẳng. Cho nên nhà Phật nói vạn pháp bình đẳng, Đạo lý là ở chỗ này. Không những tánh bình đẳng, tướng có bình đẳng không vậy? Vẫn là bình đẳng. Tác dụng cũng bình đẳng. Người bình thường chúng ta không nhìn thấy. Người bình thường nhiều nhất có thể thừa nhận tánh bình đẳng, tướng không bình đẳng. Cái tướng này của ta cùng tướng của Phật không như nhau, làm sao có thể bình đẳng được? Tác dụng của chúng ta cũng không bình đẳng. Thực ra loại không bình đẳng này là sanh ra từ chỗ nào vậy? Là sanh ra từ vọng tưởng chấp trước. Vọng tưởng chấp trước là giả, không phải là thật. Lìa vọng tưởng chấp trước liền bình đẳng ngay. Vọng tưởng chấp trước vừa lìa, tướng liền biến đổi ngay. Biến đổi giống như tướng Phật vậy. Bạn xem thấy cái xem tướng chấm tử vi ở trong thế gian thường nói tướng tùy tâm chuyển. Tướng của Phật làm sao biến hiện ra vậy? Tâm Phật thanh tịnh. Tướng của Phật là do tâm thanh tịnh biến hiện ra. Chúng ta đem vọng tưởng chấp trước bỏ sạch, buông xả hết, tâm thanh tịnh rồi thì hiện ra cái tướng đó là giống y như Phật vậy. Có thể thấy là bình đẳng. Từ phương diện thật mà nói là bình đẳng, từ trên mặt giả mà nói là không bình đẳng. Đó là giả, không phải là thật. Từ đó cho thấy Phật pháp không cạn, không sâu. Sâu cũng có thể cạn. Thật không có cạn sâu, thứ lớp có thể nói. Người phát tâm học Hoằng Kinh. Câu nói này nhất định phải nhớ kỹ. Cho nên Phật pháp có thể giảng sâu, giảng cạn, có thể giảng dài, có thể giảng ngắn. Không có gì không tự tại. Nhưng mà bạn nhất định phải như giáo tu hành mới được. Nếu bạn không như giáo tu hành, trong kinh gọi là thọ trì độc tụng, thì bạn sẽ rất khó khi vì người diễn thuyết đạt được viên dung tự tại như vậy. Nhất định tự mình phải gắng sức thực hiện. Phải ở trong hành trì chứng thực lý luận cảnh giới mà Phật nói. Sau đó bạn nói ra rất tự nhiên, thuận lợi, mọi bề câu nào cũng có đạo lý. Cho nên không thể thủ trước tướng ấy mà gọi là tắc phi vậy. Trong kinh văn này, ý nghĩa của hai chữ tắc phi này chính là vậy. Chúng ta không được phép thủ tướng, không được phép chấp tướng. Thủ trước, thủ chính là phân biệt, trước chính là chấp trước. Ở trong tất cả hiện tượng không được phép phân biệt, không được phép chấp trước. Không những ở trong thế pháp chúng ta không nên phân biệt chấp trước, ở trong Phật pháp cũng không nên phân biệt chấp trước. Bạn mới có thể thấy được cái đích thực. Vừa rơi vào trong phân biệt chấp trước, bạn nhất định không thể nhìn thấy, không thể nhìn thấy được cái thật tốt. Cái mà bạn thấy là giả. Phật dạy cho chúng ta là lời chân thật, chúng ta phải tin. Nhiên vi tiếp dẫn chúng sanh, khải đạo tiến bộ, hữu bất năng bất giả thiết, nhất thiện thâm thứ, đệ dĩ cập chủng, chủng trang nghiêm chi sự, cố bất khả đoạn diệt kỳ tướng, nhi viết thị danh giả. Nguyên tắc cương lĩnh quan trọng nhất của tu hành chính là chuyển thức thành trí. Chuyển tám thức thành bốn trí. Thế nhưng chuyển thức thành trí lại nhất định phải biết. Có cái là chuyển trên nhân, có cái là chuyển trên quả. Chuyển trên quả thì chúng ta không cần phải quan tâm, chứng quả tự nhiên chuyển thôi. Điều quan trọng là chuyển trên nhân. Chuyển trên nhân hai loại nào vậy? 6, 7 là chuyển trên nhân, 5, 8 là chuyển trên quả. Tiền ngũ thức và A la gia là chuyển trên quả. Từ đó cho thấy tu hành, người tu hành của tông pháp tướng này, chỗ dùng sức của họ chính là phải chuyển thức thứ 7 và chuyển thức thứ 6. Chuyển thức thứ 6 thành diệu quan sát trí, chuyển thức thứ 7 thành bình đẳng tánh trí. Thức thứ 6 là gì vậy? Là phân biệt. Thức thứ 6 là phân biệt. Thức thứ 7 là gì vậy? Chấp trước. Thức thứ 7 là 4 phiền não lớn thường theo nhau. Chấp trước, chấp trước kiên cố. Cho nên chuyển thức thứ 7 thành bình đẳng tánh trí, tất cả không phân biệt, tâm liền bình đẳng ngay. Tất cả không phân biệt thì cái quan sát đó là diệu rồi. Nhìn thấy cái gì vậy? Vạn pháp nhất như, pháp pháp bình đẳng là diệu quan sát. Cho nên hai thức 6, 7 chính là vọng tưởng chấp trước. Thức thứ 6 là vọng tưởng, thức thứ 7 là chấp trước. Thế Tôn ở trong bộ kinh nói với chúng ta vô trụ. Vô trụ chính là lìa vọng tưởng chấp trước. Chúng sanh khi cảnh giới chưa chuyển trở lại là phàm phu, là nhị thừa, là Bồ Tát quyền giáo. Như thế đối với những người này lại nhất định phải hành đại từ đại bi, dùng phương tiện thiện xảo để khuyên nhủ dạy bảo họ. Giả thiết một cái sâu cạn thứ lớp. Cái sâu cạn thứ lớp này là gì vậy? Ngũ thừa Phật pháp, tam thừa Phật pháp, đây là sâu cạn thứ lớp. Ở trong tiểu thừa tứ quả tứ tướng, ở trong đại thừa 51 cái giai cấp, tính trụ hành hướng, đây đều là sâu cạn thứ lớp mà Thế Tôn giả thiết. Ở trong quả chứng có đủ thứ trang nghiêm. Đủ thứ trang nghiêm là gì vậy? Tùy tâm sở biến. Bằng trong cái tâm này không giống nhau thì cảnh giới bên ngoài liền sanh biến hóa. Y chánh đều biến hóa. Cái chánh báo này là cơ thể của mình. Cơ thể xảy ra biến hóa, tướng mạo sẽ biến đổi. Nhân tâm mỗi ngày một thanh tịnh, mỗi ngày một từ bi, thì cái tướng đó dần dần biến đổi, là biến thành giống như Bồ Tát vậy. Người khác vừa nhìn sinh tâm hoan hỷ. Nếu như mỗi một ngày đố kỵ sân hận, tướng của họ cũng đang biến đổi, dần dần sẽ biến thành Atula La Sát. Người ta nhìn thấy hải hùng, nhìn thấy liền sợ hãi. Tướng tùy tâm chuyển. Cái thân chánh báo này đang biến đổi thì hoàn cảnh cũng đang biến đổi. Hoàn cảnh là y báo, y báo cũng chuyển theo chánh báo. Cái nơi này người tâm địa đều lương thiện, đều trung hậu vững vàng, thì nơi này không có thiên tai nhân họa. Hoàn cảnh cư trú y báo tốt. Singapore, cái nơi này rất nhiều người ngoại quốc đều tán thán. Tại vì sao tán thán cái nơi này gì? Người dân ở nơi đây thật thà, tuân thủ pháp luật. Đây là điểm mà những nơi khác không sánh bằng. Cho nên Singapore tuy nhỏ, có thể nói là thành phố mẫu mực trên thế giới. Đây là sự thật. Rất nhiều quốc gia đến nơi đây đều muốn học Singapore. Đây là chính xác. Mỗi người có thể tuân thủ pháp luật thì xã hội này ổn định. Xã hội ổn định mới có thể phồn vinh. Nhân dân mới có thể an cư lạc nghiệp, sống đời sống hạnh phúc, vui sướng. Phật Pháp nói với chúng ta càng sâu hơn cái này. Phật Pháp khiến mọi chúng sanh tự động tự giác, sửa lỗi hướng thiện, đoạn hoặc chứng chân. Đây lại là chỗ mà Pháp thế gian không thể sánh bằng. Từ đó cho thấy ở trong Phật Pháp nói rất nhiều cạn sâu thứ lớp là giả thiết. Cho nên trên kinh này thường hay có thị danh. Thị danh là biểu hiện rõ ràng là cái ý này. Vô hữu định pháp, tứ tự thông quán nhất thiết, hội đắc thử nghĩa đầu đầu thị đạo, tiến đắc thiểu hứa hoặc bát bát địa, ư thâm nghĩa thú tự năng lĩnh hội. Bốn cái chữ này nghĩa thú rất sâu, rất rộng. Điều quan trọng là chúng ta có thể thể hội được. Quán thông nhất thiết không chỉ là Phật Pháp. Phật không có pháp cố định có thể nói, cũng quán thông tất cả pháp thế gian. Tất cả pháp thế gian cũng là không có pháp cố định. Bạn muốn hỏi tại vì sao không có pháp cố định? Cái nguyên nhân này chính là ý nghĩ của tất cả chúng sanh. Có chúng sanh nào có ý nghĩ nhất định đâu? Khởi tâm động niệm thiên biến vạn hóa, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh.
Cẩn dịch viên đạn cư sĩ, vòng tay cư sĩ, vòng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.